tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2024, thứ Bảy tuần thứ Năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, câu 45 đến câu 57. Khi ấy, sau khi ông Lazaro sống lại, ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi tìm gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì về Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là, thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." Điều ấy ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông làm thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pharisêu thì ra lệnh, ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hóa ra khúc mắc tạo nên xung đột giữa người Pharisêu và Chúa Giêsu, ngoài chuyện Chúa Giêsu làm mất mặt họ giữa đám đông khi Ngài cứ trỏ vào họ để nói về những thói xấu mang tính con người. Đó là lòng tham, là sự kiêu ngạo, sự gian tham, sự nhẫn tâm, vân vân. Thì như trong câu chuyện tin mừng hôm nay kể lại, về tiền căn hậu kết của một thượng hội đồng được nhóm họp bất thường, là việc họ đã thẳng thắn thừa nhận rằng họ sợ Chúa. Họ sợ những ảnh hưởng mang tính dây chuyền đang vang dội trên dân Do Thái về sự yêu mến và sự kính trọng của dân dành cho Chúa. Những điều ấy có thể làm cho đế quốc Roma nổi giận vì ý thức được sự đe dọa trong việc thu phục nhân tâm, và sẽ đến phá hủy cả nơi thánh và dân tộc Do Thái. Đế quốc Roma đã chế ngự họ trong vai chư hầu, sai sử họ như những kẻ thuộc địa, và dùng máu lẫn chiến tranh mà chế ngự điều ấy. Các thượng tế và các pharisêu là những người đại diện cho tầng lớp tinh hoa của dân tộc, họ ý thức về chính trị rõ ràng hơn ai cả. Họ tìm cách thỏa hiệp với sự giữ, cộng tác với cường quyền để dập tắt những hy vọng của dân chúng. Họ quyết định về số phận của Chúa Giêsu rằng một người chết thay cho dân được nhờ. Giết Chúa Giêsu, mọi trật tự sẽ quy về lối cũ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang bước vào cuối những ngày chay thánh. Lời Chúa kể về hành trình cuối cuộc đời nơi dương thế của Chúa Giêsu càng ngày càng nặng nề hơn. Chúa đã dành cả và mối quan tâm của Ngài để hướng dẫn con người đi trên đường công chính. Nhưng con người nại vào rất nhiều lý do để từ khước, thậm chí là còn kết án tử cho Ngài. Ngẫm lại chuyện cũ, nhìn về hiện tại, chúng ta thấy sợi dây kinh nghiệm cứ mãi kéo dài trong lịch sử nhân loại, nhưng chúng ta vẫn không giải quyết rốt ráo được. Nhỏ là chuyện tị hiềm, ganh ghét và rủa xả nhau, lớn hơn là các vấn đề về độc lập, tự do, quyền lợi của quốc gia dân tộc thường được người ta nại đến để biện minh cho chiến tranh và việc giết hại người vô tội. Chẳng hạn, hy sinh một mạng người có là gì, miễn là có ích lợi cho quốc gia và dân tộc. Thiên Chúa gặp bi kịch trong hành trình cứu độ con người đang trụy lạc trầm mê. Con người lại gặp bi kịch khi thỏa hiệp với các thế lực của sự dữ, chỉ để bảo vệ những mối ích ngắn ngủi của mình. Tình trạng hoang mang diễn ra thường xuyên trong cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, lầm đường sai lối, đó là điều dẫn chúng con tới những kết cục ê chề. Việc trung thành với Chúa cũng là điều mà chúng con hay để cơn sốc nổi đầy tính yếu đuối mang đầy tính bản năng làm cho chúng con lâm vào cảm giác nguy tử, từ trong cách nghĩ cho đến hành động. Xin gìn giữ để chúng con luôn giữ được bản tâm và biết trao vào tay Chúa cuộc sống riêng này nhiều hơn, để được cảm nhiễm những ơn ích nước trời và mạnh mẽ hơn khi từ khước thói hư tật xấu, từ khước những ngạo thị và chấp nhận chân lý sống của Chúa nhiều hơn.
Đời lặng lẽ trôi qua bao ngày dài, đường tin yêu miệt mài, tình đời bao cuốn trôi, ai đâu hay bao nhiêu điều tiếc nuối, lòng trần bao đắm say, ngỡ rằng những phút giây không bao giờ chợt tan, rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều, đời hoang vắng điều. Tâm con thao thức chờ mong, đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con như vô bờ, và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Cuộc trần bao đổi thay, ai hay tình đời là hương hoa bọt bèo, còn lại đây khát khao luôn dâng cao trên con đường chân lý. Từng ngày con bước đi trong niềm tin thâm sâu, Chúa ơi Ngài có thấu, tình con như lần đầu, tình Chúa vẫn đẹp màu và tươi thắm ngàn sao.